Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con thành tâm hướng về chư vị hòa thượng chứng minh cho đại lễ Phật đản chung. Cung kính đảnh lễ hiện tiền cho tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Chúng con niệm ơn quý ngài đã tạo duyên cho chúng con được về đây để cùng thăm chùa và sinh hoạt với quý Phật tử. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024. Chúng ta đầy đủ duyên lành có mặt tại chùa Linh Sơn, Duval, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong dịp lễ Phật đản chung tổ chức tại Austin và các vùng phụ cận. Chiều nay mặc dù trời rất oi bức, nhưng mà quý vị cũng đã không quản ngại trời nóng mà đã trở về đây để cùng nhau để sinh hoạt trong buổi chiều này. Đại chúng có khỏe không? Đại chúng có ấm cúng không? Quá ấm luôn. Thì đại chúng, nó có 8 cái phương pháp để mà mình làm biến. Đức Phật dạy á, có nhiều người ta làm biến quá, ta thấy trời nóng quá, rồi ta trời lạnh quá, nóng quá thôi ngồi mệt lắm, cũng là một lý do. Rồi cái lý do thứ hai là trời lạnh quá, lười quá, để bữa nào ấm đi. Hai lý do. Ăn cơm no quá, buồn ngủ quá. Ba lý do. Cho nên á, mình muốn thì có cách, mà không muốn thì có cớ. Mình muốn là mình sẽ có cách. Như chiều nay đúng ra đâu có ngồi đây, nhưng bây giờ ngoài đường nóng quá. Mặc dù đã set up ghế ngoài kia rất nhiều, nhưng mà quá nóng, quý vị đâu ngồi nổi. Thôi thì trong muôn vàn cái phương tiện để mời đại chúng lên đây ngồi. Mặc dù quý vị ngồi xếp bằng khó chịu, nhưng mà quý vị chịu khó ngồi đây một chút để biết được thế nào là ngồi thiền và thế nào là ngồi chịu trận. Nhiều lúc ngồi đây cũng chịu trận lắm chứ bộ. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta hòa mình với tất cả 10 phương Phật tử khắp nơi để đón mừng ngày đản sinh của Đức Phật. Trong kinh nói, chư Phật ra đời để mang lại lợi ích, niềm vui cho nhân loại và chư thiên, cho một người và cho số đông. Chúng ta cũng bắt chước cái hạnh nguyện của quý ngài. Nơi nào chúng ta làm việc có mặt thì cũng đều làm lợi ích cho từ một người trở lên. Vì nếu chúng ta giữ cái hạnh nguyện đó thì chính là cái lúc mà chúng ta ứng dụng tu tập. Mùa Phật đản chúng ta thường tổ chức một cái nghi thức nào đó để nói lên cái lòng biết ơn cũng như là kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Đó là cái lòng hiếu thảo của người đệ tử đối với một bậc thầy, chứ Đức Phật hoàn toàn không có đòi hỏi gì ở chúng ta cả. Cha mẹ cũng thế, cha mẹ cũng không bao giờ đòi hỏi, và cũng ai chẳng biết di chúc gì để lại. Mai mốt ba mẹ có mất, cúng dỗ ba mẹ nhớ cúng này kia hay không, mà nhiều khi cha mẹ rất hạnh phúc và nói rằng những sau này ngày dỗ ba mẹ, các con nhớ tập hợp đầy đủ, một ly trà, một chén xôi cũng đủ, miễn là các con có mặt trong tinh thần hòa hợp. Có phải không? Đức Phật cũng thế. Ngài không phải muốn chúng ta quay quần cho đông, làm cái gì cho quy mô, nhưng trong sâu thẳm chúng ta bất hòa, chúng ta không vui với nhau, thì chúng ta chưa thể hiện được cái phẩm Phật, cái thanh thanh tịnh để cúng ngài. Cho nên người Phật tử phải có một cái đức, đó là tịnh đức. Tịnh đức là gì? Là cái đức hạnh, mà cái đức hạnh đó bằng cái sự thanh tịnh của mình. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta cố gắng giữ giới, ăn chay. Ngày lễ này chúng ta phát nguyện ăn chay từ một ngày trở lên. Để làm gì? Để thanh tịnh cái thân. Rồi ngày đó chúng ta lễ Phật, tụng kinh, thanh tịnh thân khẩu. Chúng ta có ngồi thiền là thanh tịnh cái tâm. Cho nên người mà có cái được cái tịnh đức thì cái phong cách nó nhẹ nhàng, đi đứng nó khoan thai. Và chính cái đó là cái phẩm hạnh của người tu, người đệ tử Phật. Cho quý vị thấy trong chùa, nếu đúng nghĩa là các vị xuất gia đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn, chúng ta cũng thế, tập mỗi ngày đi đứng thảnh thơi, nghiêm túc, oai nghiêm. Để làm gì? Để làm cái phẩm cho cúng dường Phật, cũng như làm cái hạnh đức cho con cái nhìn mà nói theo. Nhiều khi mình biểu con mình đi chậm mà mình chạy không à, không? Thành thử nó thấy mình sao nó chịu nói. Tại vì mình thì chạy mà biểu con đi chậm. Ở chùa Pháp Hòa mấy chú tiểu là Pháp Hòa không có cho chạy, mà mấy ông tiểu là cứ vắng mình là chạy chứ không có đi. Lâu lâu Pháp Hòa bước ra cái thấy ông tuột từ cầu thang tuột xuống, đi phốc phốc lên cầu thang. Mỗi lần Pháp Hòa thấy vậy, đi xuống, con đi xuống rồi con đi bộ lên cho thầy coi. Cái là bắt mấy ảnh đi bộ từ khúc đó lên tới đây. Nhiều khi mà bước xuống cầu thang thấy chạy một phòng giống cái veo, đi vô trong bếp và ngoắt lại, đi vô phòng trở lại rồi đi bộ ra cho thầy coi. Mà cứ như thế mà làm. Tại sao? Tại vì cái đó chúng ta gọi là chỉnh đó. Chỉnh, chỉnh ngay từ lúc mà còn nhỏ. Thì cái người tu cũng vậy, ai mới vào tu thì học tu từ những cái đó. Tại vì sao? Tại vì cái tác phong mà chưa có thì có được cái gì vậy? Pháp Hòa ví dụ như mình làm hồi đó mình đi làm trong bếp, thì bếp là phải nhanh tay, tác phong trong bếp là phải nhanh gọn. Nhưng mà mai mốt mình nghỉ việc trong bếp, mình đi làm văn phòng, không lẽ mình xào giấy tờ như mình xào rau sao? Phải ngồi xuống sắp xếp. Tức là sao? Ở chỗ nào thì cái tác phong nó phải hợp với chỗ đó, có phải không? Mình cũng thế. Ở chùa thì mình có tác phong trong chùa, về nhà mình làm mẹ, làm chị, làm anh gì đó, thì chúng ta có cái tác phong nó phù hợp với hoàn cảnh đó. Nhưng mà thủy chung dù nhanh cũng không có thô tháo. Nhanh mà trong cái nhanh đó nó phù hợp với công việc, chứ nó không có thô tháo. Cho nên Đức Phật á, dù có mặt mọi người hay khi Ngài ở một mình, tác phong Ngài vẫn như vậy. Còn mình thì khác. Con người là bắt đầu tác phong của mình rất là phong, rất là tác. Nhưng mà không có ai là mình ma ha tác. Tức là không có người là mình vụt chạc, mình ẩu tả thế này thế kia. Nhưng khi có người thì chúng ta khác. Vì vậy cho nên á, mà mình sống bằng cái nào nó lâu ngày nó quen thì gọi là tập nghiệp. Cái lâu lâu nó bị lòi ra, người ta thấy được cái thô tháo của mình. Tại mình thói quen rồi, mình sống kiểu như là có người khác mà không có người khác. Thí dụ có người cái ăn cơm chắp tay nghiêm trang, không có ai kéo chân bàn ngồi lua cơm. Thì nó phải tập cho mình thành một thói quen. Cho nên quý vị ở nhà ăn cơm cũng vậy, Pháp Hòa hay khuyến khích đó. Ở nhà ăn cơm không có quan trọng chuyện ăn chán mắng, bất cứ bữa cơm nào cả nhà ngồi lại chắp tay cảm ơn, không? Cảm ơn tất cả cho con no ấm. Mình tập con mình một cái đời sống biết ơn. Dù ăn mặn cũng phải có người nấu, chứ đâu phải ăn chay mới được đọc kinh. Bất cứ ăn cái gì đó là cái chuyện ăn uống của mình, nhưng cái tâm thể hiện lòng biết ơn không mất. Cho nên ăn cái gì tập cho con mình biết ơn, con cảm ơn mẹ nấu cho con bữa cơm. Còn nói chung hết thì cảm ơn tất cả cho con no ấm. Tập cho con mình thành một thói quen, nó đi đâu nó cũng trân trọng lòng biết ơn. Mà hãy cái lòng biết ơn có, nó không lãng phí, nó không dám phí thức ăn. Đó là cái cách sống tịnh đức của mình. Cái đức thanh tịnh của mình, thanh tịnh cái tư tưởng, thanh tịnh cái cách nói, thanh tịnh cái cách sống, mà nhất là cái tác phẩm. Nhiều khi á, người ta chưa biết cái tâm mình sao, nhưng mà ta dựa vô cái tướng người ta đánh giá. Người ta nhìn vô cái tướng. Xin thưa đại chúng là mình đi mua tượng, mình cũng lựa tượng đẹp chứ ai mua tượng xấu không mua. Mặc dù mình trái bắp mình cũng lột, mình cạp hết trơn à. Nhưng mà trước khi mua lột nhỏ ra coi coi nó có điều hộp không. Lột trái bắp ra coi coi nó điều hộp không mới mua. Mặn lát lộ hấp nấu xong cũng ngồi cạp bấy nhầy trái bắp. Cho nên thường Pháp Hòa ăn bắp không có cạp. Một là Pháp Hòa lột từng hàng ăn vậy đó. Còn không mình bào ra mình ăn chứ ít có khi nào hình như không cạp bắp luôn. Tại vì nhìn trái bắp nó sừng xuồng. Hình như là không cạp bắp. Hễ ăn bắp là một là bào ra ăn, còn không là ngồi lột vậy đó. Chi vậy? Ăn xong trái bắp nhìn cũng phải cho nó ấn đỡ ấn ấn. Ra cái đó không có tội lỗi gì hết. Dù quý vị có cạp cũng tội lỗi. Nhưng mình tập cho mình, tập cho mình một cái làm sao cái gì mà nó khả dĩ nhất. Cho nên mấy chú ở nhà cũng vậy, thôi qua bày dạy cho mấy chú dùng cái khăn lau miệng mà không bao giờ mà mở cái khăn ra mà lau miệng mà để cho nó dính tùm lum mà để cho người ta thấy đó. Lau xong rồi phải xếp cái khăn lại để dưới cái chén cái dĩa gì của mình đó. Nghĩa là lúc nào cũng phải giấu cái dấu mà mình lau dơ đó, không để cho người khác thấy. Được bao nhiêu cũng tốt. Tại vì sao? Đó là cái cách sống tôn trọng. Tôn trọng người khác, không để cái thô thiển. Và tôn trọng chính mình, không để cái thô thiển. Cái đó gọi là tịnh đức. Cái đó gọi là tịnh đức. Còn thế nào gọi là bi đức? Bi đức nghĩa là cái đức của từ bi. Mình sống như thế nào để mình lân mẫn được mọi người, mọi loài xung quanh. Cho nên cái người mà có bi đức á, thì ngôn từ sẽ hiền hòa, không có nói những cái lời chửi rủa mắng nhiếc, mà cũng không nói những lời dọa dẫm hù làm cho người ta sợ hãi. Tại vì trong ba cái pháp bố thí, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Bố thí vô ý là cho người ta cái không sợ hãi. Bố thí tài là người ta cần ăn mặc quần áo thuốc men, mình cho người ta những cái vật dụng, đó gọi là bố thí tài. Nhưng mình cho người ta một lời khuyên, một lời nhắc nhở gọi là bố thí pháp. Nhưng bên cạnh đó có một cái bố thí là bố thí vô ý. Nghĩa là người ta đang trong cơn khủng hoảng sợ hãi, mình phải làm cho người ta làm sao không có sợ hãi, không có khủng hoảng. Cho nên một người tu thì không có dọa hù ai hết, mình chỉ khuyên thôi. Còn nếu mình muốn nói thì nói đến những cái hậu quả mà nếu chúng ta tác động một cái hành động không hay, thì đây là cái nhân mình làm và cái quả mình sẽ gặp, tới cái tác hại của nó. Cái tác hại. Cho nên mình bố thí vô úy là có những người, người ta không đủ khả năng, người ta sống trong cái sợ hãi đó, thì mình tìm cách mình an ủi, mình làm cho họ không có sợ hãi. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đó, còn được gọi là Bồ Tát thí vô úy. Tại vì hễ mình sợ bệnh quá mình niệm Quan Âm, sợ ma niệm Quan Âm, sợ gì cũng niệm Quan Âm hết. Như vậy là Đức Quan Âm cho mình cái không sợ hãi. Như vậy thì cái bi đức là gì? Là cái cách sống hiền lành của mình. Hồi nãy đó, tịnh đức là mình có thanh tịnh cái đời sống thân của mình, cho nên thể hiện qua cái nét đẹp, cái phong cách, cái gương mặt. Còn tịnh, còn bi đức nó thể hiện qua lời nói và cách sống. Có nhiều khi một lời mình nói ra, tự nhiên người ta cảm nhận được cái tình thương. Có một lời mình nói ra, người ta cảm nhận cái sự chán ghét của mình. Cho nên xin thưa đại chúng, có nhiều người người ta khổ chỉ vì một lời nói của mình thôi. Có nhiều người ta giận mình cũng chỉ vì một lời nói của mình. Tại chúng ta thiếu cái bi đức. Vì vậy mà trong cái giáo lý tu tập đó, bốn cái pháp mà thu nhiếp chúng sanh dễ dàng, trong đó có ái ngữ. Ái ngữ là gì? Là lời nói dễ nghe. Ngôn từ của mình nói cho người ta nghe mà người ta cảm thấy sự nhẹ nhàng, sự bình an. Đó là ái ngữ. Cho nên mình, một trong những cách mình nhiếp hóa mọi người là ái ngữ. Có những lời nói làm người khác khổ đau, có những lời nói làm người khác hạnh phúc. Tại sao chúng ta không nói những lời ái ngữ? Mà quý vị để ý coi, có phải phần lớn mình giận nhau là do, một phần lớn là do ngôn từ mỗi ngày? Ngoài cái hành xử ra, ngoài cái hành xử ra rồi còn cái gì? Ngôn từ. Vậy cái mỗi lần ta giận, trời ơi, tối ngày cứ giận bắt cái chuyện lặt vặt. Nhưng mà ngay từ nó nhỏ nhặt, mình không nhặt nó cho rồi đi. Cho nên hôm qua có làm một cái bài hát xin sám hối, sửa lời cái bài Hái Hoa của nhạc sĩ Phạm Duy. Hỡi bạn mình ơi, hái hoa cho khéo, hoa nào heo heo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi, ứ ư là hoa tàn. Thí dụ vậy thì mình sửa lại. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo heo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi, nói ra người ta buồn. Ngôn ngữ, lời ái ngữ. Đức Phật có cái ái ngữ. Đức Phật, ngôn từ Đức Phật có 8 thứ: chân thật ngữ, bất xiểm bất cuốn, tức là không có xiểm nịnh, không có cuốn dối, và ngôn từ chân thật, là chân thật ngữ. Cho nên đó là cái bi đức mà chúng ta cần có. Tịnh đức, bi đức. Và cái thứ ba là gì? Trí đức. Trí đức là sự hiểu biết. Cho nên trên này ghi câu duy tuệ thị nghiệp. Duy tuệ là gì? Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của người, của con người, của đời sống. Người không có trí tuệ thì sống ù ờ, không hiểu biết. Mà không hiểu biết thì làm sao mình có thể mang được an lạc hạnh phúc cho chính mình? Chính mình cũng bị lầm đường lạc bước. Cho nên người tu và người sống trên đời phải có hiểu biết. Mà muốn hiểu biết thì phải làm gì? Phải chịu khó lắng nghe. Lắng nghe cho kỹ để hiểu cho tường tận. Rồi nghe xong rồi làm gì? Phải tư duy. Cho nên trong khi quá trình nghe phải có văn tuệ, trong khi nghe phải cũng phải có trí tuệ. Nghe sao? Câu nào phù hợp tiếp nhận, cái nào không phù hợp không cần lo. Hoặc là để đừng buồn giận vị đó, chúng ta nên tập nhận cái lời nói, nhận cái ý tứ mà đừng có chấp cái lời nói. Có nhiều khi người ta không có cố tình, cái ý người ta rất tốt, nhưng mà cái lời nói người ta nó không có được dễ thương. Thì trường hợp đó mình làm gì? Y nghĩa bất y ngữ. Nghĩa là theo cái nghĩa lý người ta muốn nói. Còn lời nói người ta, từ ngữ người ta dùng, đôi khi nó thiếu chánh niệm, nó làm cho mình nó hơi thô một chút vậy thôi. Thôi mình lấy cái ý đi, đừng có chấp cái lời, cái câu nói của người ta. Cái đó gọi là y nghĩa bất y ngữ. Mà nếu mình y được cái đó, hết giận, hết buồn. Đó gọi là văn tuệ. Rồi bên cạnh đó mình tư tuệ, nghĩa là mình suy nghĩ cho kỹ những gì chúng ta nghe. Những gì quý vị nghe trong một bài giảng, quý vị cũng nên quán chiếu có phù hợp với mình không. Pháp Hòa ví dụ như mình nghe cái vị thầy đó khuyên mỗi ngày quý vị ráng lại 100 lại sám hối, thì thầy nói chung chung vậy thôi, chứ mình về mình tự quán chiếu có sức khỏe mình lại nổi không? Trời ơi, 90 tuổi rồi nghe lời thầy lại 100 lại xong nằm ra đó mời thầy tới tiếp dẫn. Mình phải biết chứ, sức khỏe mình thôi, tôi đủ sức lại 10 lại thôi, rồi ngày mai tôi lại 10 lại nữa. Người ta có sức thì người ta lại 1100, tôi không đủ sức tôi lại 10 ngày mới được 100. Cũng là tu, nhưng mà tu theo sức. Cái đó gọi là văn tuệ và tư tuệ. Và khi chúng ta đi vào cái con đường hành trì, chúng ta biết cách sắp xếp, biết cách làm. Cho nên có những cái việc chúng ta làm nó rất nhỏ mà không biết cách nó hư. Cho nên làm phải biết cách. Không biết cách làm là nó hư sự. Và chính vì vậy cho nên đó, mình mới lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Rồi cái câu người ta nói là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Chính là cái chỗ bi đức và trí đức. Người mà có được cái bi đức, cái trí đức là tình thương và hiểu biết, nó chan hòa với nhau, tự nhiên người đó là một vị Phật, một vị Thánh, một vị mà hiện thiện tri thức trong cuộc sống này. Cho nên mình là thiện tri thức của nhau, và mình phải biết cách làm sao để làm thiện tri thức của nhau qua ba cái đức mà chúng ta có được. Đó là tịnh đức, bi đức và trí đức. Đức Phật có ba đức đó. Và mùa Phật đản này, chúng ta hãy phát nguyện, con nguyện mỗi ngày tái tạo ba cái đức này trong con có, nhưng mà tại con chưa biết làm cho nó sáng lên. Cho nên ngày mai mình làm lễ tấm Phật. Tấm Phật để làm gì? Để cho ba cái đức đó hiển lộ. Tịnh đức, bi đức và trí đức nó hiển lộ. Cho nên đặt Đức Phật trong cái thao nước. Đức Phật là tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt. Còn nước mà chúng ta tắm là tượng trưng cho thanh tịnh. Hoa mà chúng ta sử dụng để mà dân Phật hay là để trong thao nước là tượng trưng cho giới. Cho nên người có giới có định làm cho tuệ nó sáng ngời. Cho nên giới định tuệ nằm ngay ở trong cái thao nước tấm Phật ngày mai đây. Giới là hoa, định là nước, Phật là tuệ. Vẫn chúng ta vẫn có cái tuệ đó, nhưng mà tại vì mình để quên. Cũng giống như nhà mình có cái máy sử dụng mình để cao quá, lâu ngày không sử dụng thì bụi nó bám. Bây giờ muốn sử dụng thì phải leo lên, đem nó xuống, tắm rửa, chùi rửa, máy xài được liền. Chúng ta cũng thế. Cho nên mình sẵn có hết á. Cái gì mình cũng sẵn, chỉ có điều là mình không biết mình có thôi. Vì vậy cho nên mình tu tập để làm gì? Để trở về, để khơi lại. Khơi lại cái đó trong mình. Khơi lại, cho nên mình quy y Phật. Quy y Phật nghĩa là mình trở về, mình nương tựa một Đức Phật. Nhưng mà đó là bước đầu thôi. Cái quan trọng chúng ta cần làm mỗi ngày là tự quy y Phật. Có phải mình tụng kinh mỗi ngày đọc đó không? Còn đời người Phật tử quy y Phật một lần, con xin quy y Phật. Nhưng mà tự quy y Phật là việc làm mỗi ngày, trở về nương tựa Đức Phật trong mình. Quy y Pháp, nương vào cuốn kinh, cuốn sách, nhưng mà phải tự quy y Pháp mỗi ngày. Quy y Tăng là đoàn thể của các bậc tu hành, nhưng phải tự trở về nương tựa cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba đức của Đức Phật. Đó là tịnh đức, bi đức và trí đức. Mà bi đức từ đâu, tịnh đức từ đâu có? Từ sự giữ giới thanh tịnh của chúng ta. Từ cái tác phong, từ cái cách sống của mình, đó là hiển lộ lên cái tịnh đức. Thí dụ mình có ghét ai, không thích ai, nhưng đừng có lợi dụng cái chỗ không thích đó rồi mình làm những cái điều không đúng ở nơi họ. Hoặc là ví dụ cái chuyện nhỏ thôi. Thí dụ mình thấy cái áo người đó rớt, nhưng mà tại vì mình biết của họ, cho mình đi ngang mình dẫm đạp lên, thậm chí giả bộ hốt mình rác luôn. Thì cái này không có tịnh đức. Cái người tịnh đức là mình sống thể hiện cái cách sống thanh tịnh của mình. Chuyện gì ra việc đó. Rồi nhiều khi á, mình đi làm chung với nhau, nhưng vì không thích người đó, mình có thể dựng một câu chuyện hãm hại người đó, để cho người đó mất chức, mất việc, hay là bị thế này thế kia trong hãng làm, cũng không nên. Vì đó là cái chúng ta cần tu tập để có được cái tịnh đức. Còn bi đức là gì? Bi đức là chúng ta thể hiện tình thương qua ngôn ngữ. Cho nên cái người mà nội tâm có lòng tự thể hiện lên gương mặt, thể hiện lên nụ cười, thể hiện lên ánh mắt. Tại vì cái tâm người ta làm sao ta hiện lên như vậy. Cho nên quý vị thấy cái người mà người ta có tu tập, cái lòng người ta an tịnh, mình nhìn tự nhiên mình cảm thấy có một sự bình an. Và mình nhìn mình không có sợ. Có những người mình nhìn mình sợ là tại vì sao? Nhìn thấy có cái nét nó hơi dữ dữ. Còn người mà người ta có cái lòng từ, người ta tu tập, mình nhìn mình thấy. Cho nên cái người mà người ta hay nói tướng tùng tâm sanh. Vậy thì đời sống con người chúng ta dựa vào cái tướng. Nhưng mà tướng từ đâu mà ra? Từ cái tâm. Cho nên nhiều người nói không, tôi không có tu hình tướng, tôi tu tâm. Anh đừng có lo, anh tu tâm tự nhiên nó hiện tướng. Cho nên nói tới nó luôn rồi cũng phải chấp nhận tướng tánh nó viên dung. Mặc dù á, mình nói tôi không có cần hình tướng, nhưng mà có ai chụp hình xấu mà để không? Chụp hình xấu là delete ngay. Vừa chụp hình ra cái mở bung ra, trời ơi mắt tôi méo, chụp lại. Như vậy chúng ta vẫn thích cái tướng mà, chúng ta vẫn chuộng cái tướng đẹp mà. Thì tại sao chúng ta, cái tướng đó chúng ta chỉ cần chỉnh cách đứng lại chụp hình đẹp liền, chỉnh cách nhìn lại chụp hình đẹp liền, thì chúng ta chỉnh cách sống chúng ta đẹp liền. Vậy thì tu quy y không phải để trở thành một tín đồ, mà quy y để biết cách chỉnh sửa bản thân. Mà người bản thân mình có chỉnh sửa, mình là một người sống đẹp. Mà người sống đẹp gọi là Phật tử. Phật tử, tại vì cái chất Phật trong mình bây giờ nó phát sinh. Còn không có thì chúng ta tục tử, phàm phu, người thường, ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh. Còn Phật tử thì không. Ví dụ như người ta đánh mình đánh lại, thì mà người ta lỗ đầu mình cũng trầy tráng. Còn mình không, vì nó chưa lợi ích cho người ta bây giờ, chúng ta cũng không nói. Cho nên chúng ta biết hết, nhưng không nói những gì mình biết. Biết hết. Tại vì có những lúc người ta chỉ biết tới đó thôi. Từ từ nói tiếp. Cũng giống như con nít vậy đó. Mình nói nó một chút thôi rồi mai mốt nó đủ khôn lớn. Mình nói đoạn hai để cho nó trọn vẹn cái tâm tư của mình. Cho nên cái tuệ, cái trí tuệ rất quan trọng. Mà trí tuệ đó từ đâu mà nó có thể đi được? Đi với cái bi. Bi là thương, trí là hiểu. Mà có hiểu biết, có thương yêu, thì hai cái này nó phối hợp lại, nó thể, nó hiển lên ở cái tịnh đức của mình. Tịnh là tại vì mình có được từ bi trí tuệ. Mong đại chúng phát triển ba cái đức này để làm lễ phẩm dâng lên Đức Phật trong mùa Phật đản hôm năm nay.
Sáng nay xin mời đại chúng nghe một bài thơ. Bài thơ này có tên là Phật vào đời. Tác giả của bài thơ là nhà thơ Trụ Vũ. Nhà thơ Trụ Vũ là một trong nhà thơ xưa lâu năm và rất nổi tiếng của Việt Nam. Nhà thơ Việt Nam, ông tên là Trụ Vũ. Và ông có rất nhiều bài thơ hay. Trong này có một bài thơ Phật vào đời. Bài này được làm từ năm 1968, Phật đản năm Mậu Thân 68. Bài thơ như thế này: nửa khuya Đức Phật vào đời, trong đôi cánh hạc tuyệt vời lên trăng. Phật vào đời vào nửa khuya. Ở đây muốn nói cái gì? Phật là tượng trưng cho người tỉnh thức giác ngộ. Mà tỉnh thức giác ngộ thì khi mình mê thì mới cần cái sự giác ngộ. Cho nên buổi đêm là tượng trưng cho mình đang sống trong một hoàn cảnh mê lầm. Nhưng mà khi chúng ta mê mà chúng ta tỉnh thì lúc đó Phật ra đời. Như vậy có khi nào trong cuộc sống của mình thỉnh thoảng mình mê? Chữ mê nghĩa là mình không biết được lẽ thật. Rồi một ngày nào đó mình bừng tỉnh. Cho nên hôm nay mình làm lễ Phật đản chỉ là một ý nghĩa nhắc nhở. Chúng ta phải cố gắng làm sao để cho Đức Phật đản sinh trong đời sống của mình mỗi ngày. Và mình mang Đức Phật đó đi vào đời mình nguyên một ngày hôm đó. Mà nếu ngày đó mình có thỉnh Phật đi theo mình á, thì ngày đó mình sống đỡ lắm. Phải không? Cho nên nửa khuya Đức Phật vào đời, trong đôi cánh hạc tuyệt vời lên trăng. Hạc là một hình ảnh rất là đẹp, một cái văn hóa của phương Đông. Hạc là tượng trưng cho cái sự thanh cao, cái sự tinh túy thanh tịnh, thần tiên. Cho nên người ta kêu là tiên hạc. Mà người nào mà sống mà tuổi thọ lâu, người ta gọi là tuổi hạc. Mà người nào mà quá vãng thì ta kêu là cởi hạc. Cởi hạc về trời hay là cởi hạc quy tiên. Thường thường ta mà vẽ tiên á, ta vẽ tiên mà bay á, nếu mà cởi là cởi hạt, tiên cởi hạt. Tại vì con hạt trong văn hóa phương Đông rất quý, và người ta còn gọi nó là đại điểu hay là nhất phẩm điểu. Tức là trong các loại có lông, có chim á, trong các loại lông vũ thì con hạt là cái lông vũ đẹp nhất. Tại vì cái dáng dấp của nó và cái sự tinh túy, cái sự trong sạch của nó. Cho nên cái gì mà vì vậy mà trong chùa, trong đình, trong miễu á, quý vị hay thấy người ta làm cái chân đèn bằng con hạt, phải không? Mà hạt là một loài tượng trưng cho tuổi thọ, cho nên mình chúc thọ người ai đó, mình cũng có thể tặng một cái bức tranh con điểu, con hạt, để biểu tượng chúc nguyện cho quý vị đó sống thọ và đời sống rất là thanh tịnh trong sạch. Mà con hạt là còn tượng trưng cho sự thoát tục. Sự thoát tục là đứng đầu trong cái họ Long Vũ. Cho nên theo văn hóa phương Đông, con hạt là con Long Vũ đệ nhất, rất đẹp. Cho nên khi mà một biểu tượng của một vị thánh đi vào đời cũng giống như cởi con hạt đi vào đời, trong đôi cánh hạt tuyệt vời lên trăng. Cành hoa mượn, cành hoa muộn nở ngoài sân, thoảng hương xa Phật đến gần trong hương. Phật nhẹ nhàng giống như một làn hương. Có nhiều khi trong cuộc sống của mình không cần thuyết pháp, mình không cần phải nói nhiều, mà chúng ta cứ thể hiện một cái cử chỉ nào đó rất là nhẹ nhàng, nhưng người ta cảm nhận được đó là tình thương. Phong vào ví dụ như cái bác kia ngồi kế bên mình, bác bị ho sặc, mình móc trong bóp mình ra có một cái napkin, hay thậm chí có một chai nước đưa cho bác, hay thậm chí mình có một viên kẹo ngậm, đưa viên kẹo ngậm đó cho bác. Thoảng hương xa Phật đến gần bên trong. Nhiều khi đâu cần phải lời nói nhiều. Cho nên trong Phật pháp á, khi chúng ta làm một cái lễ gì cho ai, nhất là đối với Đức Phật Bồ Tát, không phải là mình làm một cái lễ gọi là ca tụng hay là ăn mừng chấm hết, mà trong cái ý nghĩa đó chúng ta tìm được gì trong ý nghĩa đó. Cho nên lễ Phật đản, chúng ta tìm được gì trong ý nghĩa của lễ Phật đản, và chúng ta có dự phần gì trong lễ Phật đản. Không phải lễ của Phật mà chúng ta có dự phần trong đó, nghĩa là chúng ta mang cái ý nghĩa của hai chữ Phật đản đi vào trong cuộc sống của mình. Chữ đản là gì? Đản là một sự sinh ra, nhưng mà sinh mà mang niềm vui cho người khác. Mình có mặt ở đâu mà sự có mặt của mình làm cho người khác có hạnh phúc, có an vui là Phật đản. Cái tâm của mình biết rót xuống cho người dưới gọi là giáng sinh. Cho nên mừng Chúa giáng sinh, mừng Phật giáng sinh. Chữ giáng là xuống, thấy không? Giáng trần. Vậy thì trần là tượng trưng cho cõi thấp, mà các vị là ở cõi trên. Tâm lượng của mình nhỏ xuống cho người dưới, mình biết rót cái tâm từ của mình cho cái người khác thấp hơn mình, nhỏ hơn mình, có thể khổ hơn mình, yếu kém hơn mình, mà mình vẫn rót cái tâm của mình người xuống đó, thì mình là giáng sinh. Như vậy không phải chỉ có Đức Phật giáng sinh, mà chúng ta cũng giáng sinh, mà giáng sinh trong đời sống của chúng ta. Cha mẹ giáng sinh xuống cho con. Cho nên đối với mình, đối với con, mẹ như một bà tiên giáng trần vậy đó. Khi nào có cần ăn là mẹ có mặt cho mình ăn. Mình lúc mình vui mình quên mẹ, nhưng mà lúc khi mình vui mình có thể quên mẹ, nhưng mà khi mà mình buồn, cái người đầu tiên mình nghĩ tới đó là mẹ của mình. Cũng giống mình thôi, lúc mình vui mình đâu nhớ Phật. Khi mình khổ là để coi chùa nào linh, Phật nào linh, phải không? Mà nghe Phật đó mà linh ở đâu cũng đi tới đó. Phải không? Cho nên cành hoa muộn nở ngoài sân, thoảng hương xa Phật đến gần trong hương. Hương nó thoảng ra xa, nhưng mà Phật thì đến gần với hương. Cho nên có những cái làn hương nó tỏa ra, và chúng ta cũng là những làn hương đó đến gần. Phật là hoa, Phật là hương, là trăng, là hạt, là hồn phương đông. Bây giờ mình mới thấy Phật không phải chỉ là một bức tượng nữa, mà Phật ở khắp mọi nơi. Như cái bài hát mình nói vậy đó, em chưa từng thấy Phật, em chỉ thấy hình thôi, nhưng có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi. Phật là hoa, Phật là hương. Cho nên khi mình cắt hoa đó, mình ra ngoài vườn của mình cắt hoa, mình phải học thuộc cái bài kệ cắt hoa để mình biết trân quý từng cành hoa. Xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời. Hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Chỗ nào muốn đẹp, chỗ đó trưng hoa. Như vậy thì chỗ nào mình có mặt, mình cũng phải đẹp như hoa. Cho nên trong nhà Phật cúng hoa. Cúng hoa là tượng trưng cho gì? Mình phải sống đẹp như hoa. Dẫu rằng hoa vô thường, hoa cũng sanh diệt khéo, nhưng trước khi hoa héo thì hoa rất tươi. Trước khi đời của mình đi vào cái dĩ vãng, chúng ta hãy sống thật đẹp. Cho nên mình sống như thế nào mà mình không phải tên mình, số phone mình ở trong cái phone book của người ta. Người ta xin số phone mình, ta save, ta ghi dữ dội lắm mà không thấy ta gọi. Phật là hoa, Phật là hương, là trăng, là hạt, là hồn phương đông. Người phương đông sống tình cảm, người phương Tây cũng sống tình cảm, nhưng mà phương đông ngoài tình cảm ra còn có lễ nghĩa. Cho nên nhiều khi mình thấy mấy đứa nhỏ nó cũng hơi rầu rĩ với mình. Tiếng Anh nó gặp nhau một chữ auntie là xong, còn mình là dì, là cô, là thím, là mợ, gọi tùm lum. Đó là phương đông mà. Rồi khi chết đi thì cầm mặc một bộ đồ vest đen là được rồi, còn mình nào là khăn tang, chấm đỏ, chấm vàng, chấm xanh, rồi bịch, rồi méo gì lên. Hồn phương đông đó. Rạng ngày chim hót vừng đông, tức là buổi sáng ra nghe chim hót là Phật. Trên mình mới có cái bài hát đó. Cái bài hát là Phật là lá chín, Pháp là mây bay. Nhiều khi Phật không có phải ở trong một cái bức tượng đâu. Nếu buổi sáng đó mình mở cửa ra, mình nghe được tiếng chim hót, nghe được tiếng chim hót mà tâm hồn mình thanh thản, thì tiếng chim hót đó tương đồng với pháp âm của Phật. Cho nên rạng ngày chim hót vừng đông, chở chuyên trên cánh hoa hồng âm thanh. Mình nhìn hoa hồng đẹp, nhưng mà đâu có thể hiện cái gì Phật đâu. Nhưng mà nếu một tâm hồn an tịnh, mình vẫn nhận ra Phật ở trên đó hoa hồng. Cho nên ngày xưa hình như là nhà thơ Quách Thoại, ông có một cái bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời cả em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Nhiều khi một cái vườn cái hoa đó nở trước cửa nhà mình hết hè này tới hè khác, mà mình chưa bao giờ nhận ra cái đó hoa nó màu nhiệm, nó đẹp như vậy. Một ngày kia đi ngang giúp mình, đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát. Nó có hát gì đâu, nhưng mà tâm hồn thanh tịnh thì sẽ nghe nó hát. Cũng giống như người thân của mình, nhiều khi họ có những niềm đau nỗi khổ không nói ra được, nhưng nếu mình có con mắt chánh niệm, có trái tim chánh niệm, mình sẽ cảm được niềm đau. Cái gì có một cái nét gì đó buồn buồn, giàu giàu trên nét mặt của họ, và mình yểm trợ cho họ. Có đôi lúc người ta không nói ra được niềm đau nỗi khổ đó, người ta chưa nói ra được, thì mình sẽ có mặt cho người đó trong lặng lẽ, im lặng mà support. Cho nên một trong những phương pháp mà giúp cho những người người ta có cái trầm cảm, cái khó khăn, là mình cho người ta cái không gian, mình cho người ta một cái không gian để người ta thở, để người ta sống. Cho nên nhiều khi họ mệt quá, nó leave me alone, tức là cho tôi một không gian một chút. Nhiều khi mình không cần phải bên cạnh nó, mình rỉ rả nói hoài đâu. Sự im lặng của mình là một sự yểm trợ, sự đồng cảm của mình. Nhưng mà người ta, nhưng nó có hai loại im lặng. Một là im lặng trong mà ánh mắt vẫn dõi theo, im lặng mà ánh mắt đầy thương yêu, im lặng mà thể hiện qua một ly nước, một miếng bánh, một chén cháo, một sự yểm trợ. Đóng cái cửa cũng đóng nhẹ tay, vì mình muốn để cho người đó sự thanh tịnh. Đó là sự im lặng yểm trợ. Nhưng có những sự im lặng hờn trách, đóng cửa cái rầm, đi ngang thấy mít và gần như bỏ mặt, cũng là im lặng vậy. Vì trong cuộc sống của chúng ta có những im lặng, nhưng mà người ta nhìn cái im lặng của mình, người ta rùng mình, người ta sợ hãi và người ta lạnh. Nhưng có những im lặng người ta feel được, người ta ấm áp. Tại vì mình im lặng không nói, nhưng ánh mắt mình đầy thương yêu. Mình im lặng nhưng mình không nói, nhưng mà cái đóng cửa của mình, cái úp cái chén của mình, nó làm cho người ta cảm nhận được rằng mình đang tôn trọng sự có mặt của họ. Mình đang tôn trọng cái sự im lặng để yểm trợ cho họ. Cho nên có những lúc Đức Phật giữ im lặng không phải để ghét bỏ, mà đang yểm trợ. Hãy im lặng để cho người đó có cơ hội để nhìn lại, để thấu đáo. Cho nên chỉ cần chúng ta phát triển được cái chánh niệm ở nơi ta. Vì vậy mà nhiều người cứ nói tôi không có cần tu tướng, tôi tu tâm. Tu tâm là một lối tu rất cao. Tu cao lắm á. Hỏi là tu tâm là sao? Tu ăn hiền ở lành. Ăn hiền và ở lành được, nhưng mình phải nhận ra tâm. Mình đối với người đó bằng tâm gì? Cho nên mình có đủ chánh niệm thì mình sẽ nhận ra được cái niềm đau nỗi khổ của người đó, để mình ôm ấp người đó. Cho nên Phật sinh ra đời, một tay chỉ trên trời, tay chỉ xuống đất. Và nước có hai dòng, một nóng một lạnh, tượng trưng cho gì? Thuận nghịch của cuộc đời. Có đôi lúc cuộc đời mình làm rất thuận, nhưng có đôi lúc rất nghịch. Nhưng mà xin thưa, nghịch cũng chưa chắc là đã xấu. Vì nhờ vậy chúng ta mới biết dừng lại, biết nhìn mình, biết thấu đáo cho người khác, biết cảm thông cho người khác. Cho nên nhiều khi mình cứ phân phân trên đường thì mình quên rằng trên con đường này có người khác. Cái lúc mình tưởng con mình anh hùng xa lộ, phải không? Rạng ngày chim hót vườn đông, chở chuyên trên cánh hoa hồng âm thanh. Ba nghìn vô tự chân kinh, lắng nghe thoáng đến tai mình đơn sơ. Chân kinh là gì? Là vô tự. Chân kinh là không có ngôn từ. Tại sao? Tại có ngôn từ là có mắc kẹt, có dính mắc. Cho nên đôi khi mình đến với người đó không cần mình nói một lời nào, chỉ cần ánh mắt của mình, bàn tay của mình nắm lên người đó, choàng lên người đó, bằng một thể hiện nào đó mà không cần một từ nào, mà người đó vẫn cảm nhận được mình đang thuyết kinh. Cho nên có một bài thơ: sáng hôm nay đến đây, chén trà nóng bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, hạt sỏi nào, nụ hoa nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Một cái lá rơi, một viên sỏi bên đường, một cái dáng vẫy gọi, nó vẫn thuyết pháp. Tại vì có những cái vẫy gọi mà người ta ấm áp cảm nhận. Ba nghìn vô tự chân kinh. Cho nên Ngài Huyền Trang đi thỉnh chân kinh ở Tây Trúc, đem kinh ra không có chữ. Chân kinh không có chữ. Tại vì sao? Tại vì đó là cái sự cảm nhận của nội tâm. Mà hễ có chữ là có dính mắc. Có chữ là có dính mắc. Ví dụ như mình nói một từ đó, đối với tiếng này nó rất nghĩa, nó rất cao, nhưng mà đối với chữ khác nó không có nghĩa. Cho nên có chữ là có vướng mắc. 3000 vô tự chân kinh lắng nghe thoáng, đến tai mình đơn sơ, lời chim hót tiếng quay tơ, cả âm thanh cả lặng tờ đều kinh. Quý vị nghe câu này không? Cả âm thanh cả lặng tờ đều kinh. Nghĩa là nếu có lúc nó phát ra tiếng cũng là kinh, mà lúc nó giữ im lặng cũng là kinh. Ví dụ đại chúng ngồi đây giờ im lặng này, tại vì lúc này cần sự im lặng, cho nên sự im lặng của mình chính là một bài kinh. Nhưng chút xíu nữa tụng kinh, ráng tụng cho có hồn có tiếng. Hiểu không? Cho nên có lúc cần phát âm, chúng ta sẽ trổ âm, trỗi âm. Cho nên tại sao trong chùa có đôi lúc thỉnh chuông trống nghe rất là hùng hồn, nhưng có đôi lúc cả ngàn người mà không có một tiếng động, mọi người đang tĩnh lặng trong thiền quán. Cả âm thanh, cả lặng tờ đều kinh. Điều kinh nghĩa là cái gì cũng là lời kinh cả. Quan trọng là mình cảm nhận được. Phật ngời trong mắt thủy tinh, Phật thơm trên má cây quỳnh cây dao. Bây giờ mình thấy Phật nhẹ nhàng lắm. Phật nhẹ nhàng lắm. Phật ngời trong mắt thủy tinh. Cho nên mình có cặp mắt mà nhìn người ta cảm nhận được sự từ bi, sự ấm áp trong con mắt của mình. Nhưng cũng con mắt đó, mình nhìn ta cúi xuống ta không dám nhìn. Nói đừng nhìn em bằng cặp mắt buồn vời vời. Hỏi sao vậy? Mắt anh là bể quan cừu. Cho nên có những cặp mắt người ta nhìn mà người ta muốn nhìn nữa. Vì vậy mà quý vị thấy có hai cái bức tượng. Khi người ta tạc tượng Phật, tạc tượng Bồ Tát, một trong 6 tướng lân mẫn, trong đó phải có con mắt, có cặp mắt, gọi là lân mẫn tướng. Khi người ta tạc tượng Phật, Bồ Tát phải có 6 tướng, trong đó có một cái tướng gọi là tướng lân mẫn. Ví dụ ha, người ta vẽ hình Phật Di Đà, Đức Phật Di Đà nghiêng mình xuống, tay đưa vậy nè, mắt nhìn xuống, mỉm nụ cười, đó là lân mẫn tướng. Mình thấy một người té, mình chạy tới, mình đưa tay, mình lân mẫn tướng. Cho nên cái tướng lân mẫn đó, người ta cảm nhận được Phật ngời trên mắt thủy tinh. Có những cặp mắt nhìn người mà người ta sợ hãi, có những cặp mắt nhìn mà người ta cảm thấy ấm áp, thấy trìu mến, thấy được cái sự từ bi. Cho nên luyện con mắt, thay vì mắt mình nhìn tới nhìn lui tăng độ. Và mắt này không cần vẽ gì hết, nó vẫn long lanh như thường. Tại con mắt này là mắt của từ bi. Phật ngời trong mắt thủy tinh, Phật thơm trên má cây quỳnh cây dao. Phất phơ, Phật phơ phất giữa hàng rào, thấm hoa râm bụt xôn xao nắng chiều. Nhẹ nhàng, Phật ở trên một cái hàng cây như vậy. Phật thơm trên má cây quỳnh cây dao, Phật phơ phất giữa hàng rào, thấm hoa râm bụt xôn xao nắng chiều. Phật là quê mẹ thương yêu, kinh là những tiếng sáo diều trong con. Hai câu này là có quà tâm đắc, mà hồi nhỏ khoảng 15-16 tuổi là khi mình đọc bài thơ này là tự nhiên hai câu này nó đi vô trong tâm. Cả bài thơ này qua thuộc hai câu. Phật là quê mẹ thương yêu, kinh là những tiếng sáo diều của em. Cho nên khi nào mình buồn á, thì mình có khuynh hướng đến bàn Phật, phải không? Ở nhà mình có một bàn thờ của Chúa, thì bàn thờ của Chúa chính là quê của mình. Khi nào mình khổ đau, mình muốn tìm về nương tựa với Chúa. Mình có một bàn thờ Phật, khi nào mình buồn, mình đến mình nhìn Phật. Và hình như người mình có thể trút hết niềm đau nỗi khổ là Phật. Tại vì sao? Phật không có trả lời, Phật không có đi nói với người khác nghe, còn nói với ai cũng ớn ớn. Và trước khi nói dặn nghe, đừng nói ai nghe nha. Còn đến với Phật không cần dặn, Phật không, mình không cần dặn Phật. Còn mình nói với chúng sanh là mình cũng dặn dữ lắm. Em tin chị lắm em mới nói. Chị nhớ đừng nói với ai nghe. Rồi lỡ chuyện nó xì ra, chết rồi. Trào trứng cho ác. Và thậm chí sau khi mình biết cái chuyện đó nó ra bên ngoài rồi, bắt đầu giận cái người mình nói và bắt đầu im lặng, đâu nói nữa, tại vì nói nữa dính chưởng sao. Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều trong con. Tại sao vậy? Tại vì những lúc mình khổ đau thì lời kinh nó dắt mình. Ví dụ mình đọc một cái bài, mình thường hay trách móc, thì trong đó có một cái bài mình cảm nhận được, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hiệp nhất với thân. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có Diệu Pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay. Rồi mình buồn, mình giận người đó, thì tự nhiên mình có trong đó một câu: nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Mình đọc xong những lời đó, cái nó giúp cho mình lướt qua. Hồi nãy mình giận người đó, mình phiền người đó, mình thậm chí mình muốn từ người đó, thì trong đó cũng có một câu: cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu, nay con cúi đầu sám hối, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Mình đọc xong những lời kinh đó, thì những cái lời kinh đó từng bước dắt dìu mình đi qua những cái ngõ ngắt của buồn phiền, để mình thấy ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi, con nguyện ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt bể ái hà, nhớ lời ngài bờ giác không xa, chỉ cần hành thập thiện thì đời tươi sáng, chỉ cần bỏ việc ác thì đời quang đãng. Đọc trong những lời đó thì những lời đó dẫn mình. Vậy không phải Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều của em. Bây giờ mình có một bài kinh cần dìu dắt, một chiếc Tesla màu xanh dương. Cái chiếc xe này đã được cảnh sát đến hỏi thăm rồi đó, cho nên ai là chủ nhân của chiếc xe màu xanh dương Tesla, số xe là TZG 3141, xin tạm thời tìm chỗ đậu, để không thôi mình sẽ mất công ha. Vị nào có là chủ nhân của chiếc xe xin sám hối đại chúng, lâu lâu em đã kẹt mấy vụ này lắm. Ôi từ độ đá thành tên, ôi từ độ đất có nền cỏ hoa. Có những viên đá nó nằm trơ ra đó, không ai gọi nó là gì hết, nhưng mà từ khi mình đi ngang cái tự nhiên mình thấy viên đá đẹp. Cho nên hòn đá lăn trên bờ, hòn đá rớt xuống bờ ao. Ôi từ độ đá thành tên, ôi từ độ đất có nền cỏ hoa. Nhiều khi cái đất bùng sình vậy đó, tự nhiên có một ngày nọ bắt đầu nó mọc. Quý vị thấy những thảm, những miếng đất hoang mà có hoa dại không? Nhiều khi nó đẹp vô cùng, nó đẹp hơn mình trồng nữa. Nhưng nếu mình có biết thưởng thức, mình mới thấy được cái đẹp của nó. Còn không mình đi ngang bình thường à. Còn mình biết thưởng thức thì một cái bờ cỏ hoang dọc bên đường, nhưng vẫn có những cái hoa dại rất đẹp. Ôi từ độ đá thành tên, ôi từ độ đất có nền cỏ xanh cỏ hoang, giọt cành dương hạt mưa sa, phát âm dậy giữa phong ba ngọt ngào. Từ cái chỗ đá không tên, từ chỗ đất chưa có hoa, vậy mà giọt nước cành dương hạt mưa sa đã tạo nên gì? Pháp âm dậy giữa phong ba ngọt ngào. Có nhiều khi trong cuộc sống mình đầy những phong ba, đầy những sóng gió. Hồi đó cái tâm hồn mà mình chưa biết gọi nó là tên gì, nhưng mà sau đó chúng ta biết gọi hết tất cả niềm đau nỗi khổ của mình. Cho nên mình gọi tên. Vì vậy mà ta có bài hát đó: buồn ơi ta xin chào mi. Hồi đó mình buồn mình không biết chào nó, mình than: trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc loài. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, không biết, nhưng mà tu rồi phải biết. Tại sao mình buồn mình phải biết. Ồ, cuối cùng mình phát hiện ra buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Phải không? Ôi từ đổ đá thành tên, ôi từ đổ đất nên hình, nên hình cỏ hoa, giọt cành dương hạt mưa sa, pháp âm dậy giữa phong ba ngọt ngào. Cuộc đời mình đầy sóng gió, nhưng mà sau khi sóng gió lắng rồi thì cái gì xảy ra? Một sự bình an. Đó, giống như là sáng vậy, phong ba nổi lên cuốn luôn cả cái liều, nhưng mình không có nằm trong liều, cho mình không có bay theo gió. Và từ đó mình hát bài tóc gió thôi bay. Cho nên phong ba thì sẽ có, nhưng mà chúng ta biết trụ tâm. Ở đây có ai coi Tây Du Ký không? Lúc đó Tôn Ngộ Không, thầy trò ngài Huyền Trang, bị một cơn gió thổi. Thì Tôn Ngộ Không phải chạy lên trời á, để xin một loại thuốc. Thuốc đó gọi là định phong đơn. Phong là gió, định là trụ lại. Uống viên thuốc đó rồi thì gió thổi không được. Vậy thưa đại chúng, mình có cần viên thuốc đó không?
Tinh Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là trưa Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024, đủ duyên lành chúng ta được vân tập về tu viện Huyền Quang thuộc Roy City, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ trong dịp lễ Phật Đản. Sáng giờ chúng ta đã nghe pháp, làm lễ Phật Đản, ăn cơm, chụp hình, ngồi quạt. Đại chúng có khỏe không? Mọi người có hoan hỷ không? À, quá hoan hỷ, da khỏe lắm, sáng trừ chưa ăn gì. Sáng giờ là từ 4 giờ sáng tới giờ. Thương ghê. Thấy ghê mà thương. Thưa đại chúng, hôm nay bây giờ mình có thời vấn đáp. Ở đây có hai câu hỏi tiếng Anh, thì Pháp Hòa xin đại chúng cho Pháp Hòa trả lời hai câu hỏi này trước, rồi sau đó mình nói tiếng Việt nha.